Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh hạnh Chúa.
Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai. Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô." Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào, ông có phải là ông Elia không?" Ông nói: "Không phải." "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến?" Ông nói gì về chính ông? Ông nói: "Tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói." Trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisêu, họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa? Nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ." Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người." Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, càng gần đến ngày lễ Chúa Giáng sinh, Giáo hội sắp xếp cho chúng ta phần phụng vụ nói lên niềm vui, sự an bình, và đặc biệt là trình bày cho chúng ta một Đấng Cứu Thế. Ngài là ánh sáng, Ngài là Đấng Cứu Độ, hay là người dân Israel người ta gọi một Đấng là Đấng Messiah đến với nhân loại. Nếu chúng ta nhìn lại ở trong lịch sử để kể về một Đức Giêsu đã được hạ sinh, thì ông Flavius Joseph, ông ta đã trình bày một ông Giêsu, một con trẻ đã được sinh ra ở tại Nazareth, và hơn 30 tuổi thì ông đã chết ở tại Jerusalem. Ông Flavius này là một người không có đạo, viết về lịch sử của Đấng Cứu Thế như thế. Và nếu chúng ta coi lại trong lịch sử của Giáo hội, đặc biệt là các thánh sử, Thánh Matthew thì trình bày cho chúng ta rất là rõ ràng về cái lịch sử ơn cứu độ qua các thời đại, qua các dòng tộc, để rồi có một Đấng Giêsu, có một Đức Giêsu được sinh ra ở tại Bethlehem. Thánh Luca thì trình bày cho chúng ta ngay từ lúc đầu thiên thần Gabriel đến và gặp Đức Trinh Nữ Maria để truyền tin là Đức Maria sẽ sinh hạ Đấng Cứu Thế. Hôm nay chúng ta nghe tin mừng của Thánh Gioan trình bày cho chúng ta nói về ánh sáng, chính là Đức Kitô. Và Thánh Gioan nói cho chúng ta rất rõ là Gioan Baptista hay Gioan Tẩy Giả không phải là ánh sáng, nhưng mà là chứng nhân của Đức Kitô. Vậy cái ánh sáng mà Thánh Gioan trình bày cho chúng ta, chúng tôi muốn mời gọi quý ông bà anh chị em, trong đời sống hàng ngày chúng ta có cái ánh sáng gọi là ánh sáng vật lý. Ánh sáng vật lý là khi chúng ta nhìn một cái sự vật, hoặc là chúng ta nhìn thấy một con người, thì chúng ta biết được là cái ý nghĩa của cái sự vật đó như thế nào. Ví dụ quý ông bà anh chị em đang ngồi trên một chiếc ghế, quý ông bà anh chị em ngồi chiếc ghế, nhìn thấy cái ghế thứ nhất ở trên trước mặt quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết đây là một cái miếng gỗ mà người ta làm để mà có thể cho người khác được ngồi ở trong cái thánh đường này. Hoặc là đi thêm một tí nữa, có cái ánh sáng gọi là ánh sáng văn hóa. Quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta đi sang đất nước Mỹ này, quý ông bà anh chị em phải đến trường để chúng ta học những cái thứ tiếng mà chúng ta cần phải thực hiện, chúng ta cần phải nói, chúng ta cần phải đối thoại ở tại cái nơi mà chúng ta đang sinh sống, cái tiếng đó là cái tiếng Anh chẳng hạn, thì chúng ta phải vào những cái trường để chúng ta, giúp cho chúng ta nó được phát triển, để cho chúng ta một ngày nào đó chúng ta ra ngoài, chúng ta có thể đối diện với những người khác, chúng ta có thể chào họ buổi sáng, chúng ta có thể chào họ buổi chiều, hoặc là đi hơn tí nữa, một ngày một hơn, chúng ta nói chuyện được, chúng ta trình bày được, và chúng ta cho họ hiểu được cái ngôn ngữ, qua cái ngôn ngữ đó chúng tôi muốn nói gì với người đó. Một cái thứ ánh sáng mà hôm nay chúng tôi muốn trình bày với các ông bà anh chị em, đó là ánh sáng tâm linh. Cái ánh sáng tâm linh nó phải được chiếu rọi như là ánh sáng vật lý, nó không chỉ phải chiếu rọi như là cái ánh sáng văn hóa. Ánh sáng vật lý và văn hóa nó giúp cho cái đời sống thiêng liêng, cái đời sống tâm linh của chúng ta, đặc biệt là qua các chứng nhân của thời đại. Qua các chứng nhân, thí dụ như là cái người Việt Nam của chúng ta, chúng ta không biết là cái lịch sử mà truyền đạo đến với người Việt Nam của chúng ta như thế nào. Nhưng mà quý ông bà anh chị em đã thấy qua cái gương sống động các chứng nhân ở trong cái dòng tộc, hoặc là ở trong giáo xứ, hoặc là nơi chúng ta, những người đã đi trước sống để lại cho chúng ta, có các vị thánh. Những người đó đã chịu chết tử vì đạo để ngày hôm nay chúng tôi thờ kính, chúng tôi suy tôn và chúng tôi biết về lịch sử của cái ông thánh đó ở trong làng của chúng tôi, qua các lời chứng. Hoặc là chúng ta, những năm trước đây chúng ta có nghe tới mẹ Teresa thành Calcutta, qua cái sự hiền hòa, qua cái sự sẵn sàng, qua cái giá trị nhân phẩm mà mẹ đã đến từng cái nơi đau khổ để mẹ chia sẻ cho những người nghèo khó đó, người ta mới cho biết được rằng là mẹ là một cái người có đầy cái sức sống của Chúa, rồi mẹ mới ra đi để mà làm nhân chứng cho những người khác. Và ngày hôm nay chúng ta biết qua mẹ để mà chúng ta thấy, chúng ta học được ở nơi gương của mẹ một cái điều gì đó trong cuộc đời của chúng ta. Hôm nay đặc biệt Thánh Gioan Baptista hay Thánh Gioan Tẩy Giả mà tin mừng Thánh Gioan nhắc lại cho chúng ta là Thánh Gioan ngay từ lúc đầu, như chúng ta thấy, một cái chứng nhân của Đức Kitô đó là sự khiêm nhường. Nếu không phải anh chị em lần giờ ở trong tin mừng thì Thánh Gioan Tẩy Giả là người anh họ của Chúa Giêsu, là người được loan báo là đã được chịu thai ở trong bụng mẹ 6 tháng rồi. Và chúng ta cũng biết là một người anh, ông ta cũng có đầy đủ tất cả các quyền uy ở trong đời sống của ông ta. Ông ta cũng đã kiếm được một số môn đệ, ông ta đã có được một số đệ tử, ngay cả Gioan, Phêrô đều là đệ tử, đều là môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà khi Chúa đến, giả sử như một người khác, thì chúng ta sẽ thấy cái người khác đó như thế nào? Cái người khác đó sẽ tranh quyền, sẽ chiếm vị, sẽ làm tất cả những gì mình có thể để đè ép cái người em của mình, bởi vì quyền thế mình đang ở trong tay, trong đời sống của mình. Nhưng không, Gioan Baptista hay Gioan Tẩy Giả đã trình bày là tôi là người đến trước, nhưng tôi không xứng đáng cởi dây dép của Ngài. Ngài trình bày về một Chúa Giêsu, và đặc biệt Ngài trao tất cả các tông đồ, các cái người môn đệ mà Ngài đang nắm giữ đó cho Chúa Giêsu, và về sau trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Cái chứng nhân khiêm nhường đó cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta là những gì chúng ta có, Chúa đang ban cho chúng ta. Những gì chúng ta đang gặt hái được đều là do hồng ân của Thiên Chúa. Có khi nào tôi nghĩ rằng điều đó là do tôi hay không? Tất cả những gì chúng ta đang có, nếu thực sự là của Chúa thì chúng ta biết là chúng ta hãy phải chạy đến với Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta thờ lạy Chúa, chúng ta tôn vinh Chúa. Và chúng ta luôn luôn cậy nhờ và phó thác vào vòng tay yêu thương của Chúa. Một cái điều thứ hai, một cái chứng nhân cho ánh sáng của Đức Kitô mà Thánh Gioan đã trình bày cho chúng ta, đó là một sự trung thực và trung thành trong đời sống của ông. Quý ông bà anh chị em biết, khi mà ông ta đã có đầy chất sống, một sự khiêm nhường để mà lãnh hội tất cả những ý của Thiên Chúa ở trong cuộc đời, khi ông ta đi ra truyền đạo Và chúng ta cũng nhớ đến cái câu chuyện là ông Gioan này đã bị chặt đầu chỉ vì làm chứng cho sự thật, chỉ vì trung kiên với Chúa mãi đến cùng. Herode đã lấy bà Herodia ở trong một cái câu chuyện là không được phép lấy ở trong dòng tộc của mình và là người thứ hai, nhưng Herode đã làm điều đó. Và Gioan đã trách cứ, Gioan đã lên tiếng, thì Herode đã cho người, nhờ một người con đến xin đã chặt đầu Gioan. Nhưng Gioan đã không sợ, đã nói tới cùng để trình bày, để chứng minh rằng một Thiên Chúa là ánh sáng cho trần gian. Ngài đã đến để trình bày một sự thật, một chân lý cho con người. Đối với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, tôi với quý ông bà anh chị em, chúng ta có trung thành với Chúa hay không? Trong cuộc đời của chúng ta có biết bao nhiêu những cái nhóm, biết bao nhiêu những cái ngôn từ, biết bao nhiêu những con người sống chung quanh của chúng ta. Có một người trẻ viết cho chúng tôi một cái email nói rằng là ngày hôm nay giáo hội của chúng ta đứng giữa biết bao nhiêu những cái giáo phái, mà những cái cám dỗ đó nó đang là hoành hành ở trong giáo hội, trong đời sống của tuổi trẻ. Vậy cha phải làm gì, chúng ta phải làm gì, giáo hội của chúng ta phải làm gì để chúng ta đẩy mạnh, chúng ta xua đuổi những cái ảnh hưởng xấu xa đó ở trong cuộc đời của chúng ta? Không phải chị em nghĩ gì? Nghĩa là chúng ta cần phải biết bám chặt vào Chúa. Nếu Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, nếu Thiên Chúa đã cho chúng ta cái sức khỏe, nếu chúng ta Chúa cho chúng ta cái khả năng, nếu Chúa cho chúng ta cái chất sống ở trong đời sống của mình, thì mình hãy biết bám chặt vào Chúa. Còn những cái người hoặc là những cái nhóm khi mà họ chống lại với Chúa, khi mà họ chống lại Chúa, khi mà họ chống lại với giáo hội, họ thành lập những nhóm này nhóm kia, chắc chắn họ phải nói những cái điều tốt đẹp hơn là điều mà Chúa là chân lý, là sự thật trình bày cho con người. Hôm nay một cái chứng thứ ba Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta là Gioan Bautista hay Gioan Tẩy Giả đã sống quên mình. Ông ta đã quên cái cuộc đời của ông ta. Ở trong cuộc đời của ông ta, mấy quý ông bà anh chị em biết là ông ta sống với một chiếc áo lông lạc đà. Ông ta sống khổ hạnh, ông ta sống với ăn với châu chấu và mật ong. Ông ta đã tiết chế cái con người của mình để rồi loan báo cái tin vui là ánh sáng Chúa Kitô sắp đến với nhân loại. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, cá nhân của mỗi người chúng ta, trong mùa vọng này, chúng ta có thể tiết chế được cái miệng lưỡi của chúng ta khi chúng ta nói với những người khác hay không? Chúng ta có thể tiết chế cái đời sống cá nhân của chúng ta? Chúng ta có làm cho cái hoa quả của Chúa Thánh Thần, như là ở trong bài đọc thứ hai hôm nay trình bày cho chúng ta, là ơn của Chúa Thánh Thần thúc đẩy cho chúng ta, để cho chúng ta biết cái điều nào tốt chúng ta theo, điều nào xấu chúng ta tránh. Như các thánh vịnh nói, là chúng ta bịt mắt đừng thèm nghe những cái gì, những cái lời nói xấu xa ở trong cuộc đời của chúng ta. Nó đưa đến cho chúng ta, nó làm hại cái linh hồn của chúng ta, nó làm cho chúng ta hoang mang, nó làm chúng ta gây chia rẽ, làm cho chúng ta càng ngày càng bốc thêm cái lửa của hận thù. Chúa mời gọi chúng ta, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, trong mùa vọng này, chuẩn bị tới ngày đại lễ Giáng sinh, qua cái gương chứng nhân, ít nhất là ba cái chứng nhân chúng tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em qua cuộc đời của Thánh Gioan đó, mời gọi tất cả mọi người chúng ta, như là điều mà tiên tri Isaiah trong bài đọc thứ nhất hôm nay trình bày cho chúng ta, là chúng ta có dám mở rộng tấm lòng của chúng ta để cho chúng ta giúp đỡ cho những người nghèo đói. Chúng ta có mở rộng tấm lòng của chúng ta để chúng ta nâng đỡ những người đang bị tù đầy, những người đang đau khổ, những người đang là bị bắt bớ, những người đang là bị hãm hại chung quanh của chúng ta hay không? Chúng ta có dám mở rộng tấm lòng của chúng ta để chúng ta có thể tha thứ, chúng ta có thể tạo những cái sự bình an hoan lạc, chúng ta có tạo được cái sự hiền hòa tiết độ quảng đại và sẵn sàng tha thứ cho anh chị em của chúng ta trong cái mùa vọng này, để cho tất cả tôi cũng như quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng như những người khác đang làm việc với chúng ta, có thể lãnh hội được, có thể lãnh nhận được một Thiên Chúa mà Ngài đã nói cho chúng ta qua lời mà Thánh Luca trình bày cho chúng ta, một Thiên Chúa của sự bình an đến cho từng tâm hồn có được sự thiện tâm, để lãnh hội một Thiên Chúa như là một cái máng cỏ, là đền thờ của Chúa Thánh Thần, để đưa Chúa vào trong tâm hồn, trong trái tim, trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo hội, trong nơi của chúng ta đang sống hay không? Một cái câu hỏi được đặt ra cho chúng ta như thế hôm nay qua lời mời gọi của Thánh Gioan Tông Đồ viết về cái lời chứng của Thánh Gioan Bautista về ánh sáng ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với mỗi người chúng ta. Xin cho giáo hội của chúng ta trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ, tất cả mọi người chúng ta đều trở về với Chúa, đều trở về với nhau để mọi người đều lãnh được cái ơn sủng của Thiên Chúa là sự bình an ở trong tâm hồn chúng ta. Amen.